Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lực thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát đã tăng lên 6,1% trong quý tháng 6, mức cao nhất kể từ năm 1990. Lãnh đạo đảng One Nation bà Pauline Hanson rời phòng họp của Thượng viện trong lúc diễn ra sự kiện công nhận các chủ nhân đầu tiên của lục địa Úc Châu. Đội tuyển túc cầu nữ của Anh Quốc đã đánh bại Thụy Điển để giành quyền chơi trận chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu. Và phát hiện thi thể người Việt trong một nhà máy bỏ hoang ở Anh Quốc. Sau đây là bản tin chi tiết. Nhà thống kê Úc đã công bố chỉ số giá tiêu dùng vốn là thước đo lạm phát của các hộ gia đình trong quý tháng 6 là 6,1%. Con số này đã tăng từ mức 5,1% trong quý tháng 3 và cũng là mức lạm phát cao nhất kể từ năm 1990. Tuy nhiên, con số này hơi thấp hơn dự kiến và có khả năng sẽ thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Úc Châu thông báo tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% vào thứ Ba tới đây, tức là ngày 2 tháng 8. Những con số mới nêu trên cũng phản ánh chi phí sinh hoạt tăng mạnh do ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine làm tăng giá xăng dầu và lũ lụt từ Queensland cũng như New South Wales làm tăng giá trái cây và rau quả. Đến với vấn đề biến đổi khí hậu, chính phủ liên bang sẽ đưa dự luật về biến đổi khí hậu lên Hạ viện vào ngày họp chính thức đầu tiên của Quốc hội mới. Dự luật này sẽ cần sự ủng hộ của Đảng Xanh và một dân biểu độc lập hoặc đại diện từ các đảng nhỏ trong Thượng viện. Tuy nhiên, đã có những con số đủ để cho dự luật vượt qua ở Hạ viện. Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Chris Bowen đã cảnh báo chính phủ có thể từ bỏ mục tiêu nếu không có sự ủng hộ. Ông nói với Nine Network rằng họ đã cam kết thực hiện mục tiêu giảm phát thải 43% thông qua Liên Hợp Quốc. Ông Bowen nói, chúng tôi đã tìm kiếm một mục tiêu là con số 43. Chúng tôi nhận được một nhiệm vụ cho con số 43 ấy. Chúng tôi đang thực hiện mục tiêu 43% đó và chúng tôi đã bắt đầu. Chúng tôi đã thông báo cho Liên Hợp Quốc về mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi đã đưa R trở lại Arena, căn cứ vào đó để tập trung vào năng lượng tái tạo, và chúng tôi đang sửa chữa hệ thống tín chỉ carbon. Trong lúc đó thì phe đối lập cho đến nay đã loại trừ việc bỏ phiếu với chính phủ, nhưng phát ngôn nhân đối lập đặc trách vấn đề biến đổi khí hậu là Ted O'Brien nói rằng ông sẽ chờ xem chi tiết. Ông Brian nói, họ đã hứa với người dân Úc hai điều, giảm 43% lượng khí thải và giảm giá điện xuống còn $275. Nếu các hóa đơn không đại diện cho những gì họ đã hứa với người dân Úc, thì dự luật của họ sẽ chỉ là dối trá. Cũng tại Nghị viện Úc, tân thượng nghị sĩ lao động Fatima Payman đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, đáp lại bài phát biểu của Ngài Tổng Toàn Quyền vào hôm thứ Ba. Và nhân vật này sẽ có bài phát biểu đầu tiên của mình vào tháng 9. Thượng nghị sĩ 27 tuổi đến từ Tây Úc là một trong những thành viên trẻ nhất của hội đồng và là nghị sĩ đầu tiên đội khăn trùm đầu. Thượng nghị sĩ Payman đã có bài phát biểu chân thành, trân trọng sự tiến bộ trong Quốc hội, tầm quan trọng của việc đeo khăn trùm đầu và cách bà muốn mọi người coi đó là điều bình thường.
No, that the hijab is my choice. I want young girls who decide to wear the hijab to do it with pride.
Bà Payman nói, biết rằng khăn trùm đầu là lựa chọn của tôi. Tôi muốn các cô gái trẻ chọn đeo khăn trùm đầu và làm điều đó với niềm tự hào, làm điều đó với sự hiểu biết rằng họ có quyền đeo nó. Tôi sẽ không đánh giá ai đó mặc áo ngủ và đi dép tông đi ra ngoài đường. Tôi không mong mọi người lại đánh giá tôi vì tôi đeo khăn trùm đầu. Cũng liên quan tới Quốc hội Úc, nhà lãnh đạo đảng One Nation bà Pauline Hanson đã bước ra khỏi phòng họp của Thượng viện trong sự kiện thừa nhận các chủ nhân đầu tiên của lục địa Úc Châu. Văn phòng của bà đã nói với SBS rằng thượng nghị sĩ này tin rằng sự thừa nhận kéo dài sự phân chia chủng tộc Úc và nói rằng bà ấy sẽ tiếp tục từ chối thừa nhận quốc gia đầu tiên trong Thượng viện của tương lai. Chủ tịch Thượng viện là Sue Lyles đã tuyên bố công nhận quốc gia đầu tiên, thế nhưng đã bị bà Pauline Hanson xen vào bằng cách nói, không, tôi sẽ không.
I acknowledge the Ngunnawal and Ngambri peoples who are the traditional...
Bà Lyles nói, tôi thừa nhận người Ngunnawal và Ngambri là những người trông coi truyền thống của khu vực Canberra và tỏ lòng kính trọng đối với những người lớn tuổi trong quá khứ và hiện tại. Bà Hanson xen vào, không, tôi sẽ không. Chuyển qua lĩnh vực an toàn sinh học, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Murray Watt cho biết lực lượng quốc phòng không có khả năng tham gia hỗ trợ nếu dịch lở mồm long móng bùng phát ở Úc. Trong khi chưa có trường hợp nào trong nước mắc bệnh, ảnh hưởng đến gia súc, các nhà chức trách vẫn tiếp tục làm việc để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước này sau khi một đợt bùng phát ở Indonesia đã khiến hơn 400.000 con vật bị nhiễm bệnh. Các biện pháp an ninh sinh học bổ sung bao gồm cả thảm diệt khuẩn đã được triển khai tại các sân bay quốc tế của Úc, với quyền hạn bổ sung được trao cho các nhân viên kiểm dịch. Bộ trưởng Mary Watt đã nói với đài 2GB ở Sydney rằng đã có kế hoạch nhưng không bao gồm ADF.
At this point, we don't believe it's necessary to have the ADF involved if we do have an outbreak. Of course, if things.
Bộ trưởng Watt nói, tại thời điểm này chúng tôi không tin rằng cần phải có ADF tham gia nếu chúng ta bùng phát dịch bệnh. Tất nhiên nếu như mọi thứ thay đổi, chúng tôi sẽ ngay lập tức làm điều đó, giống như chúng tôi đã làm với lũ lụt ở New South Wales. Nhưng về căn bản là có một kế hoạch được lập ra bởi chính phủ liên bang với các tiểu bang và vùng lãnh thổ về cách chúng ta quản lý bất kỳ đợt bùng phát an toàn sinh học nào. Đây là tin tức liên quan tới COVID-19. Một em bé mới chập chững biết đi đã chết vì COVID-19 ở Queensland, trong khi một nghiên cứu mới cho thấy gần một nửa số người trưởng thành ở Úc hiện đã bị nhiễm virus này. Cậu bé mới 23 tháng tuổi đã qua đời trong bệnh viện và sau đó phó thủ hiến Stephen Miles đã cho biết ông ta không thể nói thêm chi tiết gì về vụ việc này vì lý do riêng tư. Thông tin này được công bố khi Viện Kirby của Sydney cho biết tỷ lệ nhiễm virus ở người trưởng thành là 46,2%, cao gần gấp 3 lần so với tỷ lệ nhiễm được báo cáo vào cuối tháng 2. Trong khi Queensland ghi nhận 1.023 người bị COVID-19 đang được điều trị, ông Myers cho biết chính quyền tiểu bang không có kế hoạch bắt buộc đeo khẩu trang hoặc bất kỳ biện pháp y tế bổ sung nào khác để ngăn chặn đợt bùng phát mới nhất.
The modeling is able to project those figures, but of course, as the
ông Myers nói, số ca nhập viện cần chăm sóc ICU thấp hơn, số ca tử vong tính theo tỷ lệ tổng số ca cũng thấp hơn. Vì vậy, đó luôn là chiến lược ngăn chặn virus càng nhiều càng tốt cho đến khi tất cả mọi người đều có cơ hội để tiêm phòng. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên có tin quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế đã một lần nữa hạ dự báo kinh tế thế giới, dự đoán sự suy giảm mạnh ở ba nền kinh tế lớn của toàn cầu, đó là Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Các báo cáo của IMF cho biết, những suy thoái này cùng với xung đột đang diễn ra ở Ukraine, lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trên toàn thế giới đã tiếp tục phá vỡ nền kinh tế toàn cầu vốn đã mong manh. Quỹ tiền tệ quốc tế hiện nay kỳ vọng nền kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng được có 3,2% trong năm nay, giảm từ mức 6,1% năm 2021. Phát biểu với CNN, giám đốc của IMF là Kristalina Georgieva đã cho biết, mặc dù không có khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu, nhưng thế giới có thể sẽ nghèo hơn trong tương lai do kết quả của địa kinh tế ngày nay.
What we are mostly concerned is, are we now stepping into a period of time of economic fragmentation?
Điều chúng tôi quan tâm nhất hiện nay là chúng ta có đang bước vào thời kỳ kinh tế phân tán hay không? Chúng ta sẽ thấy hậu quả của thời kỳ này là lâu dài với việc hình thành các khối giao dịch, có thể là sự lựa chọn các loại tiền tệ dự trữ đa dạng hơn nữa. Chuyển qua Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện ở Washington lần đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở, lặp lại những tuyên bố bầu cử sai lầm của ông đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 tại tòa nhà Capitol. Ông Trump phát biểu trước hàng trăm khán giả tập trung ở hội nghị thượng đỉnh chương trình nghị sự đầu tiên của Mỹ kéo dài 2 ngày, nhưng ông không thông báo về kế hoạch tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Các quan chức bầu cử liên bang, tiểu bang và của cả lưỡng đảng, cũng như tòa án liên bang và tổng trưởng lý thời chính quyền Trump đã nói rằng không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị can thiệp. Ông Trump đã bỏ qua áp lực từ các đồng minh của mình để dành nhiều thời gian hơn nói về tầm nhìn của mình cho tương lai và bớt thời gian nói về cuộc bầu cử năm 2020.
Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more.
Cựu Tổng thống Trump nói, tôi luôn nói rằng tôi chạy lần đầu tiên và tôi đã thắng. Sau đó tôi chạy lần thứ hai và tôi đã làm tốt hơn nhiều. Chúng tôi nhận được hàng triệu triệu phiếu bầu nữa và bạn biết không, đó sẽ là một câu chuyện dài. Thật là hổ thẹn, nhưng chúng tôi có thể phải làm lại lần nữa. Chúng tôi phải thẳng thắn với trò chơi của mình, chúng tôi phải thẳng thắn với đất nước của chúng ta và chúng ta đã làm điều đó. Một tin thể thao, đội tuyển túc cầu nữ của Anh đã lọt vào trận chung kết của giải vô địch bóng đá châu Âu dành cho nữ sau chiến thắng 4-0 tuyệt đẹp trước Thụy Điển. Bàn thắng của Beth Mead, Lucy Burns, Alexia Russo và Fran Kirby đã bảo đảm cho chiến thắng trong trận bán kết này. Đội bóng của huấn luyện viên Sarina Wakeman giờ đây sẽ đặt mục tiêu tiến xa hơn một bước so với đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate ở mùa giải trước, phấn đấu giành chiến thắng trong trận chung kết tại sân Wembley để lần đầu tiên nâng cao danh hiệu vô địch châu Âu. Chuyển qua tin liên quan tới Việt Nam. Phát hiện thi thể người Việt trong một nhà máy bỏ hoang ở Anh Quốc. Vụ việc xảy ra gần 3 năm sau khi 39 di dân Việt bị phát hiện chết trong một thùng xe đông lạnh ở ngoại ô London của Anh, toàn bộ các nạn nhân của vụ buôn lậu người qua biên giới. Đại diện cảnh sát của Greater Manchester là ông Rob Potts được BBC trích lời nói rằng cái chết của các nạn nhân trong vụ việc mới phát hiện ở Greater Manchester là ưu tiên hàng đầu trong cuộc điều tra của cảnh sát địa phương. Trong khi công việc xác nhận danh tính của người đã chết đang được tiến hành, chúng tôi đang liên lạc với các cơ quan đối tác để bảo đảm các thành viên gia đình nạn nhân được cung cấp thông tin và hỗ trợ đầy đủ, ông Potts nói. Những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe tải đông lạnh hồi tháng 10 năm 2019 là những công dân Việt Nam đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, nơi ít có cơ hội kiếm việc làm và trải qua thảm họa môi trường biển trong những năm gần đây. Các gia đình của họ đã vay nợ để trả một số tiền lớn để sang Anh qua đường dây buôn lậu người. Vụ việc này đã gây rúng động quốc tế và dẫn đến các phiên tòa xét xử trong 3 năm qua, với các án tù lên đến hàng chục năm cho những người tham gia đưa các di dân Việt vào Anh Quốc một cách phi pháp. Nhiều di dân Việt đã được các băng nhóm buôn lậu người đưa vào Anh để rồi sau đó trở thành những nô lệ thời hiện đại, bị buộc phải làm việc trong các cơ sở sản xuất cần sa, tiệm làm móng và cả mại dâm. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 69.37 xu Mỹ và 16.233 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ năm ngày 28 tháng 7, tại Perth sẽ có mưa nhiều, nhiệt độ từ 8 đến 21. Adelaide đôi lúc có mưa, 7-15. Melbourne trời mưa, 8-13. Ở Hobart thi thoảng sẽ có mưa, 6 đến 12 độ. Canberra trời nhiều mây, 1-14. Wollongong có thể mưa, 11 đến 19 độ. Sydney và Newcastle trời nắng. Nhiệt độ mỗi nơi Sydney từ 8 đến 19. Newcastle từ 6 đến 19 độ. Ở Brisbane trời nắng, 7-21. Cairns mây rải rác, 18 đến 25 độ. Và tại Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 31.